Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Dạ, thưa con tên là Chân Giác và con kính đảnh lễ thầy. Con có hai lời xin tác bạch tới thầy. Thứ nhất là con xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của con đối với thầy, với chư tăng chủ long đã cho con phép con dự khóa xuất gia diệu duyên hôm nay, cũng như huynh đệ hôm qua. Con rất là cảm động, và trong tất cả những cái hoạt động mà khi tham gia ở đây, tự nhiên cái con mắt con cảm thấy cay, con thấy biết ơn, con cứ nước mắt con cứ nơi nắng nắng vậy đó. Trong tất cả khi mà mình cầu nguyện, khi mình chúc phúc, khi mình đi bát, hay là khi mình sắp thọ giới, thì con một lần nữa xin bày tỏ lòng biết ơn của con với thầy và chư tăng. Việc thứ hai, con xin được trình pháp, tức là con xin được trình bày một số cái cảm nhận và cái về cái nhận thức của con trong những cái ngày qua. Thưa thầy, thì con biết đến pháp của thầy nhân duyên cách đây khoảng 6 năm. Khi mà vợ chồng con có được cái đứa con gái út, thì cháu nó đẻ ra là nó bị tán huyết và phải cấp cứu luôn. Thì từ đó thì con mới biết pháp của thầy. Thì vợ chồng con có nghe, thì con mà có cái cảm nhận, cảm thấy là khi mà nghe cái những cái bài pháp mà về cây xoài, cây ổi, cây mít, mình cảm thấy nó rất là giản dị, gần gũi, thiết thực. Có một cái điểm là khi đó thì con cũng rất là hoan hỷ, mà con tưởng là con đã có một cái cảm nhận tương đối về cái bản thân mình và đời sống. Nhưng mà khi mà con dự khóa ở đây thì con có thấy biết thêm một chút, mà con xin trình bày. Thì khi mà có cái đứa con út đó thì vợ chồng con thấy làm việc nhiều hơn. Thì bản thân con ở nhà đã có làm việc, xin làm việc công ty ở nhà, là việc nhà và chăm sóc con. Nói chung cái thời khóa nó cũng căng thẳng, và công việc bên ngoài xã hội cũng căng thẳng, thì nó cuốn mình đi. Thì có cái mình giống như hay lam hay làm vậy đó, lúc nào mình cũng không có được buông ra thảnh thơi vô sự. Thì khi mà con tới chùa thì ở đây có một cái sự tự giác, tự do tuyệt đối cho mọi người cùng chung sống. Thì mọi người quét lá thì mình quét lá đó. Thì khi mà quét lá thì ban đầu thì thảnh thơi, sau đó con thấy rất nhiều lá và con cố không quét, thì con quét nó sạch. Rồi hôm sau trời mưa lớn, lá lại ra rất là nhiều, thì đó con mới thấy là cũng giống như việc gì đó, việc ở nhà rất là nhiều. Và con cũng hướng dẫn con của con đó, là con phải ghi ra, con muốn ba làm gì gì ghi ra. Đại khái giống như là mình chỉ lo làm thôi đó. Nhưng mà mình không có thấy ra được là mình làm nó như thế nào. Dạ. Thì khi đó thì mình cũng có quan sát, nhưng mà cái thấy mình nó không được trọn vẹn. Thì đôi lúc mình cũng có mong muốn giống như là vợ mình giúp mình thêm một chút này thì hay quá, chồng mình giúp thêm cái này thì hay quá. Nhưng mà cái chính là mình vẫn không thấy ra cái công việc, cái nhận thức của mình trong cái đó. Mà đôi lúc thì cũng ra thông cảm, và đôi lúc thì mình giống như là cũng mong đợi một cái điều kiện hạnh phúc là phải giúp đỡ nhau. Thì đi tới chùa thấy mọi người rất là tự giác, rất là tự tại, đâu đó đàng hoàng, có thể mà giúp đỡ lẫn nhau, rất tương giao rất là vui vẻ, rất là mà nó tự giác hết đó. Thì nó đem lại một cái sự hạnh phúc, và nó có một cảm nhận khác cho con. Thì một trong những cái việc mà con mà có cái thấy nó không có trọn vẹn đó là cái công việc. Mà bây giờ cái giống như hôm qua thầy có nói về cái thời đại bây giờ đó, là người ta cuốn vô cái guồng á. Mà con làm công ty đa quốc gia, rất là nhiều cái nền văn hóa khác nhau, cách nói chuyện khác nhau, nhận thức khác nhau, nên nó cũng xung đột rất là nhiều. Và đôi khi á, mình thấy người ta sai, cái mình cũng không có giữ được cái tâm ý mình bình hòa, cái mình nổi sân lên. Thì khi mà sư Nguyên An, sư Minh Tiến dẫn chúng con đi thiền hành buổi sáng nay sau khi về lễ Bồ Tát, thì mũi nó chích con rất là nhiều. Thì khi chích thì con ngứa thì con mới suy nghĩ là mình đi thiền hành thì mình đi thiền hành thôi, để nó chích no xong rồi con sợ nó chết nên con phủi nó đi, xong rồi con ngứa. Nhưng mà nó cũng giống như cái công việc vậy đó, thì khi mà nó có qua có lại một tiếng người ta nói một tiếng mình nói lại một tiếng, thì con để cái thời gian, cái khoảnh khắc đó nó ảnh hưởng tới đời sống mình quá. Trong khi mà khi đi thiền hành với sư An, với sư Tiến thì con mũi nó chích nó, thì thật ra chút xíu nó, tức là công việc con bị dính cái khoảnh khắc đó quá. Còn trong khi đi đây thì con mũi nó chích xong rồi thì nó cũng không vấn đề gì. Nên nếu mà con thấy được cái điểm này thì mà đi về mà con ứng xử trong công việc thì con nghĩ nó sẽ hiền hòa hơn. Sau đó buổi tối hôm trước thì con được sư Tâm Đăng giáo thọ dạy về ân đức của Tam Bảo. Và trong đó thì đó cái ân đức của Bố Thô và ân đức về điều ngự trượng phu, tự điều phục, tự làm chủ chính mình. Thì và ân đức của Tăng đó là đâu đó nó hiền hòa, thiện lành, chính trực, đâu đó nó chánh lý, đâu đó nó từ hòa. Thì sư dẫn chúng con đi bát. Thì thật ra con đi bát rất là căng thẳng, bởi vì con là sa di và con như cái nói cái lòng biết ơn nó còn cũng có một cái sự căng thẳng là mà nhận ơn đức của Đàn Na Tín Thí, mà tự thấy mình nó nhỏ bé quá nên con cũng sợ. Nhưng mà khi mà đi tới nhiễu tháp của tổ, cái lúc đó cái tự nhiên cái con cảm thấy là ồ, hình như là nãy giờ con hiểu sai rồi, tức là mình nhận ơn đức của Đàn Na Tín Thí thì mình là cây ổi, thì mình là cây ổi. Cái việc mà con mà chăm chú vô chú nguyện á là nó cũng tốt, nhưng mà cái quan trọng là mình cũng phải mát mẻ. Thì con không biết là sư Tâm Đăng có biết cái ý của con vậy không, sư cũng quay lại nói với anh em chúng con á, tại sao đi bác mà căng thẳng quá vậy, mình đi bác mình phải tươi vui đem lại cho Đàn Na Tín Thí chứ. Đó, thì nó cho con thấy là cái ý nghĩa cái đời sống của con không phải là hay làm quần quật, mà mình sống như thế nào mà đem lại cái vui vẻ, đem lại lợi lạc cho con, cho những người xung quanh. Đó, thì con có cái nhận thức như vậy thì con kính trình lên thầy, kính mong thầy ban lời chỉ dạy cho con.
Đúng là trong đời sống có rất nhiều cái điều dễ làm cho mình căng thẳng. Và nhiều khi lo nghĩ hay là gì đó, nhưng mà thật ra là mình nên buông thư tự nhiên, mà chỉ cần là mình rõ biết mình thôi. Tức là khi mình tròn vẹn á, bởi vì cái từ tròn vẹn này rất quan trọng. Ai mà chứng nghiệm được cái từ tròn vẹn này đó, thì nó là mới thấy rằng là khi mình tròn vẹn thì mình không còn có gì để mà phải lo lắng sợ hãi buông phiền gì cả. Nhưng mà khi mình suy nghĩ hay là tính toán hay là mong đạt đến kết quả hay là cái gì đó thì nó sẽ sinh ra cái căng thẳng. Trong khi nếu mà mình chỉ có tròn vẹn biết rõ mình thôi trong công việc, dù là ở đời hay là dù là mình đi khất thực, dù mình ngồi thiền hay là mình đang giao tiếp với ai, thì cũng là một cái tư thái là mình luôn là bình tĩnh sáng suốt. Đó, nói là quy y Tam Bảo đó, quy y Tam Bảo mà thầy thầy giảng đó là là mình phải sáng suốt định tĩnh trong lành, trong mọi cái hành động nói năng suy nghĩ. Sáng suốt là quy y Phật, định tĩnh là quy y Pháp, và trong lành là quy y Tăng. Cho nên mình khi mà mình hễ mà mình trong công việc hay là trong bất kỳ cái gì đó, mà hễ mình mà mình tròn vẹn một cái đó, thì chính cái lúc mà mình tròn vẹn đó là cái lúc mình có quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Còn nếu không mà mình mà không tròn vẹn á, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng á, thì lúc đó là mình sẽ phát sinh ra những cái lo âu sợ hãi. Và nói như vậy mình thấy là mình thấy được hai cái từ này quan trọng này, là luân hồi sinh tử hay là không luân hồi sinh tử. Nếu khi mình tròn vẹn trong cái việc mình đang làm, hay là trong cái trạng thái, trong cái hoàn cảnh mà mình đang sống, mà mình đang tròn vẹn với cái thực tại đó, thì không có luân hồi sinh tử. Nhưng mà khi mình chỉ cần là khởi lên một cái lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, tính toán hay mong cầu hay là cái gì đó cái á, tức là đã là bắt đầu có sinh tử, có sinh tử luân hồi. Thế nên mình phải hiểu cho thật rõ cái từ là sinh, thế nào là sinh tử luân hồi và thế nào là không sinh tử luân hồi. Ngay trong đời sống của mình á, mình đang quét cái lá mà mình hoàn toàn là sáng suốt, định tĩnh trong lành, thì tức đó, tức là lúc đó mình đang tròn vẹn với thực tại, mà cũng đồng nghĩa là mình đang quy y Tam Bảo. Nhưng mà khi mình là quét lá, cái mình mới quét xong cái lá khác nó lại rơi xuống, lúc đó là mình nổi sân lên, hay là mình muốn làm sao mà lá đừng có rơi xuống chẳng hạn, thì lúc đó là bắt đầu cái nó đã khích sinh lên một cái ý nghĩ đó, mà sinh lên cái ý nghĩ đó là nó cứ kéo đi. Cho nên cái mà sinh lên cái ý nghĩ rồi nó kéo đi đó chính là luân hồi sinh tử đó. Khi mình hiểu được điều này á, thì mình mới biết là mình có thể đang bị luân hồi sinh tử hay là đang chấm dứt luân hồi sinh tử. Cũng có nghĩa là mình đang thấy được tập đế khổ đế hay là đang thấy được đạo đế diệt đế. Ngay trong cái sự mà trong mọi hoạt động đời sống của mình đó, là mình thấy ra được điều đó. Và cái mục đích của tu tập cũng để thấy ra điều đó thôi. Rồi bây giờ ai tiếp?
Con được biết là có tướng biết bản ngã và có tướng biết vô ngã. Vậy tướng biết vô ngã và tánh biết giống nhau, giống và khác nhau như thế nào ạ? Xin thầy từ bi khai thị cho con ạ. Con xin tri ân thầy ạ.
Thật ra đó là tướng biết hay là tánh biết á, gì cũng đều là vô ngã hết. Cái tánh biết á, thì khi mà nó xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, thì nó trở thành ra là tướng biết. Cho nên cái mà hiện tượng mà cái biết khi mà đối với cái đối tượng nào đó mà mình nhận thức á, thì cái đó gọi là tướng biết. Còn khi mình không cần đối tượng nào cả mà cái tâm mình vận động lặng trong sáng, thì đó là cái tánh biết, đơn giản là vậy thôi. Thì tánh biết cái tướng biết gì nó cũng là giống như nước. Nước là khi sống á, khi mà nổi sóng lên thì gọi là sóng, mà khi không nổi sóng thì gọi là nước. Cho thực ra thì là cũng nước hết, sóng cũng là nước, mà nước cũng là nước. Chỉ có khác nhau là ở chỗ là khi cái tâm mà nó nắm bắt đối tượng á, thì gọi là tướng biết. Mà cái tướng biết thì nó có sinh diệt, cũng như sóng là nó có sinh diệt, nhưng mà cái tánh nước thì nó không sinh diệt. Như thầy nói đó, ví dụ như nước rồi nó bốc hơi, thì cái tướng nó bây giờ thành là hơi, rồi nó thành sương, rồi nó thành mây, rồi nó thành mưa, rồi nó chạy xuống như mưa xuống, cái thì là nó thành sông, thành rạch, thành ao, thành hồ đủ thứ. Thậm chí là mình uống nước vô nó thành máu, cây uống vô thì nó cây hút nước là thành nhựa, tức là nó đủ thứ hết đó. Nhưng mà cái tánh nước thì nó là không thay đổi, nhưng mà cái tướng thì nó thay đổi. Đấy. Nhưng mà cả tánh và tướng, khi một cái người giác ngộ đó thì cả tánh lẫn tướng đều là vô ngã. Nhưng mà cái người không giác ngộ đó thì chấp tướng là ta của ta, còn chấp tánh là từ ngã của ta. Cho nên tánh cũng là cũng thành ngã mà tướng cũng thành ngã. Thì cái đó là do cái chấp lầm cái tánh và tướng thôi, chứ còn từ tánh tướng của nó đó, khi một cái người họ mà giác ngộ đó thì người ta gọi là về tướng đó, thì người ta gọi là tri kiến thanh tịnh, tức là cái thấy biết bên ngoài là thanh tịnh, và tri kiến thanh tịnh tức là đã vô ngã rồi đó. Đó. Nhưng mà khi cái tri kiến thanh tịnh đó, đó lúc đó nó mới, tức là nó trở về lại với là cái cũng như là sống nó trở về lại với tánh nước đó, thì cái mà mắt tai cái nhãn thức nhị thức tị thức thiệt thức tân thức ý thức ở bên ngoài đó, khi mà nó trở về lại trong cái rộng với một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng đó, thì lúc đó nó là trở về với là cái tánh biết. À, đại khái là vậy thôi. Cũng như khi mà có một cái duyên gì đó thì nó sống nó khởi lên, nhưng mà khi hết cái duyên đó thì sống lại trở về lại với cái tĩnh lặng của nước đó. Thì cái tâm mình nó cũng giống vậy. Thành ra là bây giờ mình không cần biết là tánh biết hay là tướng biết, mình cũng không cần biết là có ngã hay không ngã, mà mình chỉ cần thấy hiện tại đây và bây giờ như đang như thế nào thôi. Khi mình thấy được tại đây và bây giờ đang như thế nào đó, thì lúc đó mình sẽ dần dần mình sẽ thấy ra được cái nào là tánh, cái nào là tướng, cái nào thệ, cái nào dùng, cái nào là ngã, cái nào vô ngã, cái nào là ảo, cái nào là chân, cái nào là mình sẽ tự thấy ra hết. Cho nên bây giờ khoan vội là nói là cái gì là cái gì, bởi vì nếu mình vội kết luận thì nó là mình chỉ theo kiến thức thôi, còn bây giờ mình phải tự mình là trải nghiệm chiêm nghiệm để mình thấy ra được mọi mặt của cái sự vận hành của pháp. Thì trong cái mọi mặt của sự vận hành của pháp đó thì nó là bản chất của nó là vô ngã, và nó là có cả tánh tướng thể dụng, cho nên không phải là cũng phải là trở về tánh không, mà cũng không phải là bỏ tướng bỏ dùng, cũng phải vậy, mà do cái mà mình thường rõ biết á, mình mới thấy rõ được tánh tướng thể dụng một cách hoàn hảo. Cũng giống như ngày hôm qua thầy ví dụ cái người mà nấu ăn á, biết rõ tánh tướng thể dụng của muối, biết rõ tánh tướng thể dụng của đường, của chân, của cái này, các cái mọi thứ, thì lúc đó người ta sẽ là biết sử dụng đúng thôi. Tánh tướng thể dụng mà, tức là quan trọng là tánh tướng thể dụng đúng. À, tức là nhận thức đúng, nhận thức đúng là chánh kiến rồi. Khi mà tánh tướng thấy tánh kiến thể dụng đúng, tức là chánh kiến. Mà chánh kiến thì có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó. Cho nên là trong đạo Phật thì cái mà mình phải thường rõ biết mà tròn vẹn, thường tròn vẹn rõ biết cái thực tại đang là cái cốt lõi của cái sự tu tập. Khoan vội phân biệt gì cả, cứ vậy thôi.
Kính bạch thầy, trong lúc tháo tác con lại ra bài kỳ, con xin phép được đọc để gửi đến thầy và quý bạn đồng tu cùng hội chúng. Bài kệ như sau ạ: ta cùng đi quét lá, con đường đá gồ ghề, thấy tâm mình bình lặng như rằng cây quanh chùa. Dạ, con xin trân ơn thầy ạ.
Sa thú lần thầy. Vậy là được, có cảm hứng là được.
Dạ, đầu tiên là con xin cảm ơn thầy Và cảm ơn tất cả các sư thầy sư cô và tất cả tình nguyện viên, bởi vì mấy ngày hôm nay con cảm nhận được là con rất là hoan hỷ và con rất là biết ơn với từng cái con cảm thấy là từng cái bữa ăn, rồi từng cái góc nhỏ trong chùa, từng cái cây cối, tất cả đều được chăm chút, rất là chỉnh chu, rất là tận tâm. Con cảm nhận được có một cái tình yêu thương với mọi thứ trong từng cái chi tiết như vậy. Dạ. Dạ, con hơi xúc động. Dạ, thưa thầy, con cũng xin phép được hỏi thầy ba câu hỏi ạ. Dạ. Dạ, thứ nhất á là buổi sáng lúc mà con đi quét lá thì trong lúc quét con cảm thấy rất là hoan hỷ và bỗng nhiên là con dừng lại và con cảm thấy là mọi thứ xung quanh rất là tĩnh lặng và có một cái lúc đó có một chú bướm bướm đang bay phấp phới như vậy, rồi xong rồi chú đậu lên chiếc lá và rất là yên tĩnh luôn, rất là tĩnh, và chú bướm ở đó như vậy rất là lâu. Và lúc đó con nhìn thấy tất cả cây cối xung quanh, những chiếc lá, rồi ánh sáng mặt trời chiếu xuống rất giống như là giác bạc lên chiếc lá gì đó. Dạ, con cảm thấy rất là tuyệt vời và con cũng lúc đó con cũng cảm nhận trong con có một cái sự tĩnh lặng giống như vậy. Dạ, con cảm thấy mình được kết nối với tất cả những thứ ở đây và con cảm thấy là mỗi một chiếc lá, rồi mỗi một cái cây, rồi con bướm bướm nó cũng đều có vai trò của nó, và tất cả mọi thứ đều rất là đầy đủ, kiểu rất là hoàn hảo. Dạ. Rồi con cũng cảm thấy là mọi thứ rất là phóng khoáng, giống như là ánh mặt trời, rồi không khí, rồi cây cối mát mẻ, mọi thứ đều rất là tự nhiên và rất là phóng khoáng. Dạ, con cảm thấy như vậy. Và con muốn hỏi thầy, đó có phải là trạng thái rỗng lặng trong sáng mà thầy hay nói không? Tại vì khi mà con đi ra ngoài thiên nhiên thì con sẽ thường hay cảm thấy những cái trạng thái tương tự như vậy, nhưng mà con thấy nó rất là tự nhiên và rất là giản dị, cho nên là con nghĩ là có thể là không đúng, không phải, nên là con mong thầy chỉ dạy cho con. Dạ.
Ừ, rồi một câu thôi cái đã.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Một câu cái đã.
Dạ.
Đúng là cái cuộc sống của mình á, cái tâm mình vốn là rộng lặng trong sáng, cũng như nước vốn nó là tinh khiết. Nhưng mà trong đời sống đôi lúc mình quá nhiều cái ý tưởng, quá nhiều cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái mong cầu, cái này cái kia vậy đủ thứ, cho nên những cái đó nó che lấp đi. Mình chỉ thấy qua những cái lớp màng che đó mà mình không thấy được cái sự thật một cách trọn vẹn. Nhưng một cái lúc nào đó mình buông xuống được, có một lúc nào đó mà tâm mình nó buông xuống được, nó tạm ngưng cái những cái nghĩ ngợi, những lo lắng, những cái tính toán gì đó đi, thì cái tâm mình nó lại trở về lại cái trong sáng, cũng giống như cái bầu trời đó, khi không có một cái mây che gì hết thì bầu trời nó rất là trong. Hay là khi một cái hồ, mình nhìn một cái hồ nước, một bữa sáng là thầy đi Đà Lạt, thì một bữa sáng thầy ra ngoài hồ thì thấy lúc đó chưa có gió được gì cả, cho nên là mặt hồ nó rất là tĩnh lặng. Thì những cây thông ở trên cái đồi, trên mấy chung quanh đó, đó nó là im xuống, rồi những đám mây nó bay qua rồi này kia là nó im xuống rất là rõ ràng trên cái mặt hồ. Nhưng mà khi mà một lát rồi đi ăn sáng rồi trở lại thì nó mất hết, là bởi vì lúc đó là gió bắt đầu nó thổi rồi thì sóng nó lăn tăn thì không còn thấy gì cả. Cái tâm mình cũng vậy, một lúc nào đó nó bỗng nhiên nó tĩnh lặng. Thì khi mà cái tâm tĩnh lặng á thì nó phản ánh trung thực tất cả các mọi thứ, và lúc đó mới có một cái sự, thật sự có một sự tương giao. thầy thường hay nói là tương giao với mối quan hệ nó khác nhau. Trong mối quan hệ là mình chủ quan muốn là quan hệ với người này, quan hệ với người kia, với mục đích này, với mục đích khác. Còn cái sự tương giao đó là nó hoàn toàn là dạng gì tự nhiên vô tâm. Đó. Nhưng mà nó lại là, nó rất là hài hòa, nó giống như là mình với là trời đất là một á. Đó. Thì cái cảm giác đó nó là một cái cảm giác hết sức là nhẹ nhàng thanh thoát. Thì cũng, nhưng mà có điều thế này, khi mình có trải nghiệm đó đó, thì mình để mình thấy ra một mặt nào đó của cái của pháp giới, à để mình thấy ra được một cái mặt của pháp giới mà mình chỉ thấy vậy thôi, cũng không cần phải là cố giữ lại, hay là cũng không mong cầu là sẽ được như vậy. Thí dụ như sau này con về nhà rồi công việc này công việc kia rồi đủ thứ bổn phận trách nhiệm gì đủ thứ đó, thành ra cái tâm luôn luôn nó cứ mờ mờ ảo ảo cho nó không có trong sáng như lúc đó. Thì lúc đó này mơ ước là làm sao mình có được cái giây phút như là cái lúc mình ở chùa chẳng hạn. Thật ra không cần như vậy, mà là khi tâm mình ở trong cái tình huống nào, hay là trong cái hoàn cảnh nào, và nó như thế nào thì mình chỉ thấy như vậy thôi. Đó. Mình chỉ thấy đó, cái khi thì mình thấy mình rất là phiền não khổ đau, khi thì mình thấy rất là nhẹ nhàng thanh thoát, khi thì thấy thế này, khi thì thấy thế kia, mình phải thấy rất là nhiều mặt. À, mình cứ thấy, tại sao mà mình chỉ thấy, là bởi vì mình chỉ thấy thì mình mới thấy được rất nhiều mặt của đời sống, rất nhiều mặt của cái tâm mình, của thân mình, của những cảm giác cảm xúc, của những cái pháp quan hệ đến với mình mới thấy ra. Do đó đơn giản là chỉ thấy thôi, chứ đừng có vì vậy mà mình đâm ra là cứ nhớ tới cái đó không thôi là cũng không được. Bởi vì mình phải nhớ cái thực tại, cái hiện tại. Còn nếu mà con cứ chà hôm sáng hôm qua rồi mà hôm nay sáng nay sao là không được như vậy thì là không được. Mà sáng hôm nay có cái gì bực mình thì đang thấy đang bực mình. Còn hôm qua thấy thanh thoát thì cứ thấy là thanh thoát, chứ đừng có nhớ qua nhớ lại gì cả. Nhớ qua nhớ lại cái thì đánh mất cái thực tại liền. Đó. Rồi câu thứ hai.
Dạ, thưa thầy, câu thứ hai là con muốn hỏi là làm sao là để mình biết là mình đang có đang vị kỷ hay không, hay là mình đang là theo đúng cái tiến trình của bản thân mình đó thầy. Tại vì ví dụ như trong một số trường hợp mình thấy là cái việc đó mình làm thì cũng sẽ có tốt cho mọi người. Nhưng mà nếu mình lãnh nhận cái thêm cái vai trò trách nhiệm đó thì có thể là tâm mình sẽ dễ bị phiền não thôi. Trong khi là giả sử là với cái mình đang giống như cái hành trình mình đang tiến trình hiện tại của mình thì mình đang cảm thấy là mình đang an ổn với đó và rất là và cái điều kiện tốt cho mình tu tập rồi thì mình thì có phải là nếu mà mình cứ như vậy thì có phải là mình vị kỷ hay không, hay là mình đang đúng tiến trình của mình và như vậy có nghĩa là con bị giữa cái việc là hay là mình sẽ nhận cái trách nhiệm đó và nếu mà có phiền não thì mình cứ trọn vẹn rồi mình quan sát thì tại vì con giống như là cái sự vô ngã vị tha thì theo con hiểu là nếu tự nhiên được thì tốt, có nghĩa là thực sự là mình đã đầy đủ bên trong mình rồi, mình có cái từ bi và trí tuệ tự nhiên rồi thì mình tự tỏa ra, hay là cái việc đó mình thấy là làm vẫn tốt cho mọi người á thì mình chưa giống như là mình chưa có cảm thấy mình đủ cái từ bi hay là trí tuệ đó, nhưng mà mình vẫn nỗ lực để mình làm mà nhưng mà nó có thể gây phiền não cho mình đó thôi. Dạ cảm ơn thầy ạ. Dạ.
Cái đó hồi nãy là thầy vừa nói rồi đó, tức là nó tùy cái tình huống, tùy cái hoàn cảnh mà mình chỉ thấy mình lúc đó như thế nào thôi. Đó, mình nói lúc đó như thế nào thôi. Có thể là mình làm với tâm vị tha thật sự, mà cũng có thể là vì mình trách nhiệm bộ phận gì đó chẳng hạn như vậy. Thì nhưng mà đang như thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi, để mình mới có thể thấy được hết tất cả mọi cái thái độ, nhận thức và hành vi của mình như thế nào. Cho nên cái việc mà mình luôn sáng suốt rõ biết mình á, mình đã thường hay có một cái sai lầm là thế này, Ví dụ như mình thấy cái đó là mình làm cái mình cho là cái này nó sai, cho nên mình muốn dẹp nó đi, rồi mình cho cái kia là tốt là mình lại muốn giữ lại. Mà khi nào đúng thì mình thấy đúng, mà khi nào sai thì thấy sai, tốt thì thấy tốt, xấu thì thấy xấu, cứ thấy vậy thôi. Thấy vậy thôi để mình mới là thấy ra được mọi mặt của chính mình. À, còn nếu không á thì mình cứ ngồi kiệm duyệt miết. Mà kiệm duyệt là chính cái kiệm duyệt đó mới là sai lầm. Đó. Còn khi mà mình thấy rõ rồi á thì tự động nó sẽ chuyển hóa, cho mình không cần phải kiệm duyệt. Đó, cũng giống như thầy nói là cái cây nó đúng lúc đúng thời thì tự động nó sẽ ra hoa ra trái, chứ không phải là mình cố làm sao để cho nó ra hoa ra trái. Đó. Thế nên mình cứ để tự nhiên, để mình cứ thấy. Mà đang như thế nào thì mình thấy, hôm qua mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng thanh thoát thì mình cứ thấy là nhẹ nhàng thanh thoát, còn hôm nay mình thấy là rất là bức xúc thì mình cứ thấy là bức xúc. Cứ đó thấy đang như thế nào thấy cái đó thôi, không cần phải so sánh với quá khứ, không cần phải so sánh với tương lai.
Dạ, dạ, dạ. Câu thứ ba là LGBT thì mình có được xuất gia không á thầy? Dạ, con hỏi, dạ, là người đồng tính. Dạ. Con không phải, nhưng mà con muốn hỏi cho mọi người. Dạ, dạ, cảm ơn thầy.
Đồng tính hay không đồng tính á không phải là vấn đề, mà vấn đề là người đó có vi phạm, có vi phạm với giới luật hay không. Thí dụ như người đó là đồng tính hay là cái người mà không đồng tính, người không phải là đồng tính mà phạm giới thì cũng là vẫn phạm giới. Còn người đồng tính không phạm giới thì vẫn là không phạm giới. Thành ra vấn đề là cái giới định tuệ của người đó như thế nào, chứ không phải là người đó đồng tính hay không đồng tính. Bởi vì thực ra đồng tính là mình không biết. Trong bởi vì á, thí dụ như người đó khi xuất gia là hỏi là có phải là người nam hay không. Ví dụ vậy, ví dụ xuất gia sa di, xuất gia tỳ kheo chẳng, có phải là người nam hay không, hoặc là có phải là người hay là phi nhân. Đó, chẳng hạn như vậy. Thì người đó đúng là người đó đúng là người nam hay là người đó đúng là người nữ thì được thôi, chứ đâu có sai đâu, đâu phải phi nhân. Đúng vậy. Nhưng mà quan trọng là có giữ giới hay không. Đó. Giữ giới đúng giới hay không.
Đó. Dạ, cảm ơn thầy ạ.
À, lần đầu tiên là con xin vô cùng cảm ơn thầy, bởi vì là nhờ có những bài giảng của thầy và trung tâm hộ tâm thì con đã vượt qua được nhiều bế tắc trong cuộc sống. Hiện giờ thì con đã và đang sống theo nguyên lý mà thầy khai thị, đấy là sản xuất định tĩnh trong lành trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Thì con xin trình pháp là, tức là con cũng có những cái mối lo âu và bận tâm về con cái. Thì là khi mà có những cái mối, những cái lo âu ràng buộc đấy nó khởi lên nơi con ấy, thì con sẽ quan sát lại nó. Khi mà quan sát lại nó thì lúc đấy con thấy là cái, con nhận ra là cái việc mà mình lo âu nó, đúng là nó chỉ là cái ý niệm nó khởi lên và nó lôi kéo mình đi, khiến cho mình đi rất xa vào trong luân hồi sinh tử. Còn khi mà mình định tĩnh lại và mình trọn vẹn cái sự lo đầu đất âu đấy thì nó chỉ là một cái trạng thái của thân, còn tâm mình thì mình chỉ có cái tâm rõ biết thôi ạ. Dạ, con xin trình pháp như thế, xin thầy khai thị thêm cho con.
Cái mọi tình huống của đời sống, thí dụ như là khi mình xuất gia thì với cái môi trường của người xuất gia, với cái điều kiện mà mình đang sống với người xuất gia thì nó như thế nào. Khi mình sống với gia đình thì cái môi trường, cái điều kiện sống gia đình như thế nào. Đối với con cái, khi mình ứng xử với con cái hay là thì lúc đó mình như thế nào, thì vẫn là một cái điều cốt lõi chung. Đó là mình vẫn biết mình trong lúc đó. Bây giờ mình biết mình trong lúc đang tu, đang lúc đang đi bác, đang lúc như thế này kia gì đó, thì mình biết mình trong đó. Và qua đó, qua tất cả những cái đó, mình sẽ cái trí tuệ của mình nó sẽ là tổng hợp lại để nó thấy ra được là trong cái tổng thể đó đó, mình sẽ trong đó cái điều gì thì đưa đến chuyện nào khổ đau, mà điều gì thì không đưa đến chuyện nào khổ đau, đơn giản là vậy thôi. Cho dù là mình ở trong ở đời hay là mình đang xuất gia, thì ngay bây giờ, tại đây và bây giờ, là mình đang phiền não khổ đau hay là không phiền não khổ đau. Đó. Mình đang sáng suốt rõ biết hay là không sáng suốt rõ biết, cũng vẫn chừng đó thôi. À, cho nên á, đôi lúc những cái trải nghiệm, thí dụ như mình có gia đình, mình có con cái, mình phải dạy dỗ con cái như thế nào, mình phải có bổn phận như thế nào, cái gì đó, cũng là cái bài học trải nghiệm để mình rõ biết mình. Và bây giờ khi mình đi bát hay là mình tụng kinh hay mình ngồi thiền cũng là trải nghiệm để mình thấy rõ mình đang như thế nào. Vẫn là vậy thôi. Đó. Cho nên thầy mới nói là sợ gì mà thầy mở cái khoa tu giao duyên là để mọi người trải nghiệm. Trải nghiệm chính mình trong những cái hoàn cảnh khác nhau như thế nào. Đó. Vậy thì khi mình nắm vững cái nguyên lý rồi á, thì trong cái hoàn cảnh nào hay trong cái điều kiện nào thì cũng vẫn được, không có sao. Miễn là mình có lúc đó mình có sáng suốt rõ biết mình hay không mà thôi.
Dạ, trước tiên con xin kính chúc thầy sức khỏe được dồi dào. Và con xin kính chào các sư và các sư cô và các bạn đồng tu và các Phật tử gần xa. Cái con có một câu hỏi với lại một cái cảm nghĩ của con. Cái ngày đầu tiên khi mà con đi khất thực đó, thì tự nhiên con thấy rất là xúc động, không kềm chế. Con thấy cái trách nhiệm giống như một người, giống như con, giống như một người xuất gia, giống như cái trách nhiệm nó nặng chịu á. Thành ra con thấy nó như thế nào đó. Thành ra con có một cái cảm tưởng, con có một bài thơ để nói lên cái cảm tưởng của con. Trải qua một khóa xuất gia, nay con giác ngộ duyên là chúng sanh ở cõi ta bà mở lòng vô ngã vị tha. Con nguyện ở kiếp gần xa bùng giao cho trọn sen kia giúp đời.
Sa thú.
Dạ, con có cái câu hỏi này. Con thì cũng nghe kinh nhiều, thì có cái câu là không sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác chậm. Thì con thấy đó, cái vọng tưởng và cái tập niệm của mình nó khởi lên nó khởi lên rất là nhiều, mà con để ý đó là khi mình tu tập á thì nó khởi còn nhiều hơn cái lúc mà con chưa bắt đầu tu tập. Thì con nghe thầy giảng á, thì sau khi mà nó cái vọng tưởng nó khởi lên á, thì con cái tâm con trở lại thực tại, thân thọ tâm pháp, thì con thấy cái tập niệm của con nó dứt ngay lúc đó. Thì câu hỏi của con đó là có phải đây là cái pháp mà duy nhất để mình trừ cái tập niệm, hay là có cái duyên pháp nào trợ duyên để mình đè nén nó được không? Dạ, con xin thầy từ bi chỉ dạy thêm.
Nó có hai pháp. Một là pháp mà cái pháp mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, là pháp trực nhận cái thực tại, tức là cái ví dụ như đang là phiền não thì là cái thực tại đó đang là phiền não, thì là mình trực nhận cái phiền não đó, cảm nhận nó một cách đúng như nó là. Cái cách đó là cái cách mà của thiền Vipassana. Còn cách thứ hai đó, đó là cách đối trị, tức là dùng một phương tiện nào đó để đối trị. Thí dụ như thế này, bây giờ người đó là một người vợ mà ghen chồng đi, thì một cái người chỉ cứ ngồi là nó cứ ghen không, cứ nghĩ chuyện này chuyện kia không, thì bây giờ đi coi tivi, đi coi tivi, cái bây giờ coi tivi thì nó hết hết cái ngồi nghĩ ghen đi, thì đó là pháp đối trị. À, có người thì là bây giờ họ để cho tâm nó khỏi chạy lung tung thì mở nhạc rồi ngồi nghe rồi nhắm mắt rồi cảm nhận cái âm nhạc nó đang du dương như thế nào, cũng là phương pháp đối trị. Tức là có vô số phương pháp đối trị. À, có khi là có người thì niệm Phật, có người thì quán tưởng thế này, có người quán tưởng thế kia gì đó này, tức những cái đó gọi là phương pháp đối trị. Thì mình vẫn có thể sử dụng cả hai. Tức là nếu mình không trực nhận được, mình không cảm nhận được nó một cách trọn vẹn như là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì mình có thể là tạm thời lúc đó là cái lo lắng sợ hãi cảm xúc gì đó nó quá mạnh đi, mình không đủ sức để mà chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó mình dùng một cái biện pháp như là tránh né nó, hoặc là mình niệm Phật, hoặc là mình làm cái gì đó mà để mà mình tránh ra khỏi được nó là được đó. Thế nên có cái thì Đức Phật Ngài nói là có cái là mình phải dùng tri kiến để mà đoạn trừ, có những cái mình phải tránh né để đoạn trừ, có những cái mình phải tu tập để đoạn trừ, có những cái mình phải nhẫn nại để đoạn trừ, nên là có nhiều cách đó, đại khái là như vậy. Cho nên là tùy vào cái lúc nào đó mà mình cảm thấy là mình cần cái gì thì mình cứ làm, nhưng mà cái mà rốt ráo đó vẫn là cái mà dù là mình đang làm gì hay là dùng biện pháp gì thì mình cũng biết rõ mình đang là như thế nào. Cái mình biết rõ mình đang là như thế nào là vẫn là cái gốc chính đó, vẫn là cái con đường duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát. Còn cái phiền não, tại sao mà mình nói rằng là không sợ phiền não, không sợ vòng khởi, mà chỉ sợ không thấy, không phát giác kịp, không thấy kịp đó. Bởi vì như thế này, thật ra mình phải cảm ơn vòng khởi là đúng hơn, bởi vì nếu không có vòng khởi thì làm sao mình biết là vòng khởi. Thì thầy có kể cái chuyện là hồi đó thầy bị đau mắt, thì ngồi là không nhìn thấy. Bây giờ cái năm đó cách đây khoảng mười mấy năm á, là thầy bắt đầu nhìn không thấy người nào là người nào hết trơn á, thấy chỉ thấy bóng dáng vậy thôi, chứ không phân biệt được người nào là người nào hết. Cái thầy mới là mà nhưng mà lúc đó thầy phải đi giảng bên Úc, và khi đi giảng bên Úc á thì Phật tử mới họ mới đưa thầy tới một cái chỗ để khám mắt. Thì khi đưa tới khám mắt á thì có một cái ở bên đó họ có cái máy rất là đặc biệt, là để cho mình nhìn vô, mình ngồi mình nhìn sát vô trong cái màn hình. À, xong rồi đưa cho mình một cái bấm đếm số. Thì trên cái màn hình đó nó mới xuất hiện chớp bên này một cái, chớp bên kia một cái, chớp bên nọ một cái, nó chớp lung tung chứ không phải nó chớp bất ngờ lung tung. Mà cứ thấy một lần mà chớp một cái là mình bấm một cái, chớp một cái là mình bấm một cái. Thì chính cái bấm đó là để mà đo cái thị lực của mình. Vậy thì phiền não phát sinh là để đo cái thấy của mình nó có đủ thấy kịp hay không. Chứ đừng sợ phiền não. Phiền não đương nhiên là nó phải phát sinh thôi. Phiền não đương nhiên nó phát sinh, mà xem thử là mình có thấy kịp cái phiền não đó không. Cho nên hóa ra phiền não là cũng giống như những thử thách một của pháp. Nó đưa đến để xem tự mình có thấy được hay không. Mà chính cái phiền não nó giúp phát huy cái thấy của mình. Hôm nay mình thấy được một phiền não thôi, ngày mai mình lại thấy được hai cái, ba cái, bốn cái, ô, té ra là tới 50 cái nữa. Đó, thành ra là hóa ra càng thấy nhiều phiền não chừng nào lại là cái thấy càng tốt chừng đó. Vậy thì chính phiền não đang phát huy cái thấy. Nên cái đoạn trừ phiền não là sai lầm, mà chỉ thấy phiền não như nó là thôi. Đó. Tức là hệ thấy đâu là bấm. Nếu mà mình đấm được 100%, tức là lúc đó là chánh niệm tỉnh giác 100%. Còn nếu mà mình mà nó xuất hiện 100 lần mà mình bấm được 20 lần là coi như mình yếu, đại khái là vậy đó. Đó. Vậy cho nên á, là tất cả mọi cái tình huống ở giữa đời đến với mình, cũng như là phiền não bên trong phát ra nơi mình, là để xem tự mình có thấy được hay không. Thì lúc đó nếu mà cái thấy, nếu mà thấy hết là thành Phật rồi đó. Thấy hết là thành Phật rồi.
Dạ, à, dạ con có một cái cảm nhận lúc đi thiền hành á, là hôm qua là khi mà con đi mà có dép mang á, thì con hoan hỷ quan sát thiên nhiên và hồ tĩnh lặng và cây cối và tất cả những thứ đó, con kiểu như con rất hoan hỷ như sống trong cõi phạm thiên á. Rồi đến hôm nay con mở dép ra thì tâm trí con 80% là bị đau chân rồi, không có thấy được cái cảnh đẹp đó. Thì con mới nhớ tới lời Phật dạy là nếu mà mình có ép mình khổ hạnh quá thì mình cũng không có thấy được cái pháp. Rồi thầy dạy là căn cơ trình độ là tùy theo căn cơ trình độ. Thì con mới lại nghĩ ra là ở trong chùa mình á, thì cũng có sữa bò cho người ăn chay có trứng sữa và cũng có sữa hạt cho người ăn thuần chay. Thì con thấy á, là cái phù hợp với con là con mang dép khi đi thiền hành, thì không biết cái thấy con nó có đúng không?
Thì cũng được, tức là nếu mà mình nếu mà đau chân thì mang dép thôi chứ đâu có sao. tuy nhiên là thế này, nếu mà khi đau thì mình cảm nhận cái đau đó và để xem thử là khi mình đau như vậy á thì cái tâm mình như thế nào, cái lúc đó cái tâm mình như thế nào, mình thấy bực tức hay là mình thấy khó chịu với cái gì đó chẳng hạn. Còn khi mà mình không đau cho nên mình thấy cảnh chung quanh là rất là thoải mái rồi thì kia đó, thì mình có bị đắm chìm trong cái thoải mái đó hay không? Quan trọng là mình vẫn biết, cái biết đó vẫn là chính. Đó, nếu như đau mà mình lại rõ biết á, thì có khi là tốt hơn là không đau mà lại là bị đắm chìm. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta phải vẫn là phải đặt cái trọng tâm ở cái chỗ là mình đang thế nào thì mình rõ biết như vậy. Cho mình dễ, rất dễ bị á, trong thiền Vipassana đó, là tối kỳ là mình rơi vào những trạng thái quá tốt đẹp. Nó là tức cười vậy á. Tức là mình tu là mình có được những trạng thái tốt đẹp là quá tốt rồi, mình thích nhá. Nhưng mà đó là tối kỳ của là thiền Vipassana. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình mà có những trạng thái mà thoải mái thì, gì đó đó, thì mình rất dễ bị đắm chìm vào đó và mình quên đi là cái thực tại đang là. Cho mình đắm chìm ở trong cái trạng thái đó. Cho nên cái cảnh giác là ở cái chỗ là bây giờ khi đau thì biết là đau, mà khi là sân thì biết là sân, mà khi là thoải mái thì biết là thoải mái, rồi mình thích thoải mái thì biết là mình đang thích, đó, thì là phải biết rõ hết. Còn nếu không á là mình khi mà mình gặp cái trạng thái mà lạc thì mình lại dễ bị đắm chìm, còn khi gặp trạng thái khổ thì mình dễ bị nổi sân lên, tức là cũng vẫn bị rơi vào tham sân mà mình không thấy. Mà cái mục đích của mình quan sát á, là để xem thử là tâm mình đủ bình tĩnh sáng suốt hay là lúc đó tâm mình phản ứng tham sân si như thế nào, là để mình phải thấy rõ hết cái thân tâm mình như vậy đó.
Dạ, con cảm ơn sư ông.
Rồi, cũng vừa hết giờ, ngày mai tiếp. Ai mà chưa có trình pháp hoặc là chưa có câu hỏi thì tranh thủ mà đặt câu hỏi. Còn người nào mà đã hỏi rồi á thì nhường lại cho người khác, trừ khi không có ai hỏi thì mình có thể hỏi tiếp, còn đã hỏi rồi á thì để nhường lại cho người khác. Đó. Bây giờ mình hồi hướng. Y đằng nô nhan ti nàng hô tô su khi ta hôn tu nha ta yôn. Y đằng nô nha ti nàng hô tô su khi ta y đằng nô nha ti nàng hô tô su khi ta hôn tu nha ta yo y đăng ba ta mê pu nhang a sa va ca ya va hang ho tu.